This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Nhân mùa Vu Lan, thưa quý vị, mùa lễ của những người con của Phật giáo, thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một vài món ăn chay. Và ngày hôm nay cũng là ngày rằm ha. Bây giờ mình làm thử cái món cà ri chay thôi, coi nó như thế nào đó, thưa quý vị. Theo như cái tài liệu của Hoàng Tính sưu tầm thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị chắc khoảng cả hai món ha, thưa quý vị, hai ba món gì đó đi ha. Cà ri chay là một cái món theo như tài liệu này nói là dễ làm nè, thơm ngon nè, cũng sẽ giúp làm giàu thêm những cái thực đơn chay của gia đình chúng ta. Nếu mà quý vị chưa có thì quý vị sưu tầm thêm món này, mà nếu mà quý vị có rồi thì Hoàng Tính không dám múa rìu vào mắt thợ. Quý vị xem coi nó có đúng như quý vị hay hoặc là chưa đúng, hay hoặc là sau đó thì quý vị bỏ qua cho Hoàng Tính nha. Cái món cà ri chay này thì cũng không có khó lắm đâu. Chúng ta chỉ cần đi ra chợ Trường Nguyên nè, chợ Hồng Kông nè, chợ Bến Thành nè, hoặc là chợ Nguyên Lợi nọ, rồi quý vị mua những cái sản phẩm này cũng có rất là nhiều. Thưa quý vị, ở đây chỉ cần có 3 củ khoai lang nha ha, 3 củ khoai lang đó, củ cho nó vừa vừa chút xíu ha, đừng nhỏ quá, đừng lớn quá nha. Rồi 200g nấm rơm nha thưa quý vị, 100g nấm đông cô, 300g tàu hũ chiên sẵn, nói chung là mình mua hộp đi đó. Thường thì ở đây thì Hoàng Tính vô chợ Trường Nguyên, nếu mà tối thì nếu mà những cái tiệm tofu chuyên, thường thì Hoàng Tính mua ở trên Tuyết Tofu, nhưng mà nếu mà mình tối quá mà ở bên đó mà đóng cửa thì Hoàng Tính chạy qua bên chợ Trường Nguyên. Nếu Trường Nguyên quẹo trái khi mà vô chợ thì trong cái dãy tàu hũ thì mình tìm cái tàu hũ nào có tên là Tuyết Tofu thì mình mua, cũng rất là ngon thưa quý vị nữa ha. 1,5 lít nước dừa. Nếu mà quý vị mà không cho trái dừa thì quý vị cũng có thể vào Costco quý vị mua một hộp, một case nữa. Như vậy thì nó cũng chẳng có bao nhiêu tiền đó quý vị, 9-10 đồng thôi, mình được cái mình xài dần ha thưa quý vị ha. Đó, trong cái món này thì cần khoảng 1,5 lít nước dừa nha ha. Rồi cái sữa tươi không đường thì ở đây theo như tài liệu là cần khoảng 300ml sữa tươi không đường đó. Sả thì quý vị mua một bó ra, xong rồi quý vị lấy khoảng cỡ 2 cây sả nha ha. Gia vị thì như Hòa Tính nói là sả băm nè, cần muối cần khoảng 30g, 20g đường, 10g ớt bột, 5g bột cà ri, 2 tép tỏi, cùng với lại một cái củ hành tím ha. Rồi 200ml dầu điều nha ha. Rồi cộng thêm là chúng ta mua theo như tài liệu này thì chắc có lẽ là tài liệu bên Việt Nam thưa quý vị, cần khoảng 1 kg bún. Nếu mà 1 kg bún thì mình mua có khoảng cả 1-2 bịch đi. Thường thì khi mà ở nhà mà xài bún thì Hoàng Tính ước lượng là lần này mình làm rổ bún thôi, cần khoảng 1 bịch thì Hoàng Tính mua, thì thường Hoàng Tính mua 2 bịch mua dư ra. Bún tươi thì bún thì như quý vị thấy thì để bún khô mà tự ra mình để lâu nó cũng ok đó, nó cũng không đến nỗi nào. Nếu mình quên bữa đó mình mua có một gói bún thì phải gọi là bảo đảm lần sau quý vị cũng phải chạy ra mua thêm gói bún, mà lỡ mà quên tối lửa tắt đèn mình lục trong tủ ra không có bún sẵn thì nó cũng phiền á thưa quý vị. Nè, bún nó cũng rẻ cỡ 2 đồng mấy một bịch bún, như vậy thì chúng ta mua về chúng ta trữ, hay mà mua một gói bún rồi Hoàng Tính phải mua 2 gói bún để mà để sẵn đó, lần sau cũng vậy, mua một gói Hoàng Tính mua 2 gói đó, cứ là dăm 3 lần như vậy Hoàng Tính có dư ra để mình xài trong những lần sau mình khỏi cần mua bún á thưa quý vị. Cách của Hoàng Tính là mua bún là như vậy. Rồi chỉ cần có nhiêu đó thôi ha thưa quý vị ha. Xin được lặp lại một lần nữa: 3 củ khoai lang, 200g nấm rơm, 100g nấm đông cô, 300g tàu hũ chiên sẵn, 1,5 lít nước dừa đó, 300ml sữa tươi không đường, 2 cây sả, gia vị gồm có muối, đường, ớt bột, bột cà ri, tép tỏi, củ hành tím, dầu điều, 1 kg bún nha đó, tức là 1 bịch bún nha ha. Rồi thực hiện cái bước thứ nhất là chúng ta rửa sạch, gọt vỏ, cắt khúc cho nó vừa ăn cái khoai lang. Rồi chúng ta đem ngâm ở trong nước muối liền từ 2 đến 3 phút, vớt ra chúng ta để ráo nhàn ha thưa quý vị ha. Rồi cái bước thứ hai, chúng ta đập dập, chúng ta lột vỏ, chúng ta băm nhuyễn hai cái tép tỏi cộng với là một củ hành tím nữa. Sau đó chúng ta đặt một cái chiếc nồi lớn lên trên bếp, cho dầu điều nè, cho hành tỏi xả băm vào nè, đó, mở lửa cho nó vừa vừa ha thưa quý vị. Khi mà nó tỏ cái mùi hương á, thì tiếp tục chúng ta thả khoai lang vào, đảo đều lên nha thưa quý vị ha. Bước thứ ba, chúng ta cho 1.2 lít nước dừa cùng với lại xả cây vào và chúng ta nấu như vậy trong vòng 20 phút nha thưa quý vị ha. Khi mà chúng ta bỏ vô tất cả tép tỏi, hành tím vô trong với lại hành tỏi xả băm vào, mở lửa vừa. Khi mà có mùi hương, chúng ta bỏ vô khoai lang rồi thì sau đó thì chúng ta bỏ vô thêm 1.2 lít nước dừa, 1 lít 2 nước dừa cùng với lại xả cây vào, chúng ta nấu trong vòng 20 phút nha thưa quý vị. Và bước tiếp theo đó là bước thứ tư, chúng ta cắt bỏ cái phần dơ của nấm rơm nè ha, cũng như là chúng ta bỏ cái chân nấm đông cô đi ha. Rồi sau đó chúng ta đem rửa sạch để ráo, rồi quay sang cái tàu hũ chiên thì chúng ta thả cái tàu hũ chiên cùng với lại nấm vào trong cái nồi nước dùng ha. Nêm thêm 30 gram muối và 20 gram đường, rồi sau đó thì chúng ta tắt bếp nha tới quý vị đó. Nói chung ra cái tàu hũ này thì nếu mà quý vị mà đi đến cái tiệm tuyết tofu thật sự thì quý vị sẽ thấy nơi đây bán những cái miếng nó vừa ăn lắm tới quý vị, vuông vức cỡ khoảng cỡ hai cái ngón tay của mình thôi đó, cỡ khoảng cỡ một lóng hai lóng tay vậy đó, nhưng mà hai ngón tay nó dày cỡ vậy, cũng ăn rất là dễ thưa quý vị. Kho này nọ rồi chúng ta không có sợ nó bị bở ra này nọ, hoặc là chúng ta làm cái món cà ri này thì nó cũng là chắc cú ha thưa quý vị ha. Đó, cái bước năm tiếp theo tức là sau khi mà chúng ta trụng bún rồi làm bún rồi cho nó xong xuôi thì chúng ta sẽ xếp bún ra ngoài tô, rồi chúng ta chan cái nước cà ri cùng với lại nấm, khoai lang, tàu hũ ra, chúng ta ăn cùng với lại cà ri chay. Thì cà ri chay món gì? Món này chúng ta có thể dùng các loại rau sống như là ngò, gai hoặc là quế cũng được nha ha. Và cái điều đặc biệt á là chúng ta tránh nấu khoai lang quá lâu, bởi vì nấu khoai lang quá lâu sẽ khiến cho khoai nó bị vỡ vụn ra nha thưa quý vị. Có thể là quý vị chiên trước qua sơ qua khoai lang cũng được, rồi sau đó là chúng ta sẽ bỏ khoai lang vào sau theo những cái tuần tự của cách này, thì Hoàng Tính thấy cũng rất là hay ha thưa quý vị ha. Chúc quý vị và gia đình ngon miệng với món cà ri chay trong cái ngày lễ Vu Lan ha thưa quý vị. Bây giờ cà ri chay xong đi ha, Hoàng Tính xin được giới thiệu đến quý vị một cái món nữa, là đó là canh chua cay, canh chua chay thưa quý vị. Đó, canh chua chay này thì nó có một cái vị chua chua của me cũng như là dứa thơm á thưa quý vị, rồi thêm nhiều rau, rồi đậu phụ non đó, ăn không có thấy ngấy, mà thích hợp vào những cái ngày giống như bây giờ thưa quý vị, những cái ngày nóng nực mà thường á thì là các em nhỏ cũng thường rất là thích ăn cái canh chua, mà canh chua chay này lắm thưa quý vị. Thay vì chúng ta canh chua cá nè ha, sau này có biến thể canh chua gà nè, thì bây giờ cái canh chua chay này thì các em nhỏ thì rất là thích này thưa quý vị, nó cũng veggie lắm, nó cũng là đồ trong lành lắm. Nguyên liệu thì cần một cái đồ, một hộp đậu phụ tức là đậu hũ non á thưa quý vị, có thể thêm đậu hũ rán vô nữa cũng được nữa, tức là chiên á, tùy theo sở thích của chúng ta nha ha. Quý vị mua cái loại phim á ha, thì nó ok hơn, nó không có bị nát liền, tức là nó cũng còn tương đối, nó cứng cứng khi mà chúng ta tương đối cứng hơn cái loại mềm nha thưa quý vị. Thử ra thì mình bỏ vô mình nấu thì nó cũng vừa ăn ha. Đó, rồi chúng ta cần một cái lát dứa cho nó vừa ăn, rồi 1-2 quả cà chua, 200 gram đậu bắp nha thưa quý vị. Đó, mùa này thì đậu bắp cũng ok đó, cũng ăn cũng được thưa quý vị. Đó, thị trường Nguyên hôm qua mà tính đi mà tính thấy nó cũng rất là ngon, rất là tươi đó. Rồi vài nhánh dọc mùng hay còn gọi là bạc hà thưa quý vị, chúng ta lấy thêm vài nhánh bạc hà ha. Rồi một ít me khô, cái loại mà dùng để nấu canh chua, nếu mà không có me khô thì quý vị cũng có thể quý vị dùng cái loại mà bột me của Thái Lan cũng được, cũng quý vị bỏ vô nửa muỗng trước thôi, đừng có bỏ vô nguyên một muỗng mà chúng ta không biết là cái nồi canh chua nó có chua lắm hay không. Nó chua từ từ được, đừng bỏ nhiều quá, thì lúc đó chúng ta chữa lửa cũng hơi khó ha thưa quý vị ha. Một ít me khô hoặc là một ít bột me ha thưa quý vị, rồi hành, bô rô, đường, muối nha. Đó, những cái nguyên liệu của nó là như vậy. Và cách làm, cái bước thứ nhất là chúng ta me chua, chúng ta đổ ra bát, thêm nước sôi trần cho me tan, lọc bỏ cái bã đi và giữ lấy cái phần nước cốt của me. Nếu mà chúng ta sử dụng cái me chua mà nguyên một cái cục á, thưa quý vị nhớ không? Đó, đó thì chúng ta phải sử dụng thêm miếng nước sôi, còn bằng không thì cái công đoạn này, cái phần này thì quý vị sẽ bỏ thay thế bằng cái bột me cho nó tiện lợi hơn nếu mà ở nhà quý vị không có cái phần nguyên một cái cục me chua này ha. Còn dứa thơm thì quý vị gọt bỏ mắt, cắt xéo đi. Đó, cà chua thì rửa sạch, bổ muối cao. Đó, dứa thì gọt bỏ mắt, cắt xéo thì sau khi mà chúng ta cắt cái mắt nó xong rồi đó. Thường thì quý vị sẽ băm ra, thì còn đối với hoàn tính thì hoàn tính cứ thái lát mà dọc từ trên xuống dưới thôi quý vị, xong xuôi chúng ta cắt làm ra làm hai thôi, thì những cái tảng, những cái miếng như vậy ăn cũng rất là ngon á thưa quý vị ha. Chỉ chừa có cái cùi ở giữa thôi là hoàn tính không có lấy thôi ha. Đó, rồi đậu bắp thì chúng ta rửa sạch, chúng ta nếu mà cần thì chúng ta thái lát xéo xéo nó, bằng không thì chúng ta chỉ thải phân nửa của cái đầu bắp thôi. Rồi dọc mùng tức là bạc hà thì chúng ta tước bỏ cái vỏ ra, rửa sạch rồi chúng ta thái lát xéo xéo nó ha thưa quý vị. Thái lát xéo xéo thì ở khoảng cỡ hai cái ngón tay là được rồi thưa quý vị, hai ngón tay được rồi. Nếu mà cái bạc hà cái đọt non ha, còn nếu mà bự quá nó cái đọt mà phần đuôi đó thì quý vị chỉ cần khoảng cỡ một ngón tay rưỡi thôi cũng được rồi ha thưa quý vị ha. Đó. Chúng ta khi mà chúng ta làm cái bạc hà này, chúng ta cố gắng sau khi mà tước cái vỏ ra, rửa sạch thái lát thì chúng ta cố gắng bóp cái bạc hà dọc mùng này với một ít muối, rồi chúng ta xả sạch để mà ngừa là nó không có bị ngứa mình ha nha thưa quý vị ha. Theo như tài liệu này cho biết là như vậy. Và cái bước thứ ba là cái đậu phụ non chúng ta rửa sạch sơ qua, rồi chúng ta sắc nó ra ha thưa quý vị. Rồi cái bước thứ tư là chúng ta đun nóng một ít dầu ăn, phi dầu hành bơ rô cho nó thơm, rồi cho cà chua vào, chúng ta xào chín thông, xào khoảng cỡ độ 3 phút thì chúng ta cho tiếp thơm tức là dứa vào, chúng ta xào cùng. Rồi tiếp theo đó thì chúng ta nêm một ít muối, một ít đường thôi nha. Rồi cái bước thứ năm thì chúng ta lại tiếp tục, chúng ta đổ vào nồi cà chua, dứa thì khoảng cỡ 2-3 bát con cái nước lọc thôi. Đun sôi lên thì cho cái phần nước cốt me ở cái bước 1 vào cái nồi canh, rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục, chúng ta lại đun sôi nữa. Cái bước thứ 6 là đun từ 10 cho đến 12 phút thì chúng ta cho tiếp đậu bắp vào, chúng ta nấu cùng, nấu trong khoảng cỡ 5 phút nữa nha ha thưa quý vị. Và bước thứ 7 thì chúng ta cho dọc mùng tức là cái bạc hà, rồi chúng ta cho đậu hũ non vào, chúng ta đun cùng với lại cái lửa nhỏ để nó không có bị nát á thưa quý vị. Rồi chúng ta nêm nếm lại gia vị cho nó vừa ăn nè ha. Nếu dùng thêm đậu hũ chiên á, thì chúng ta cho vào cùng một lúc với lại đậu hũ non luôn ha. Sau đó thì chúng ta tắt bếp, rắc một ít hành bơ rô thái nhỏ vào nồi canh ha. Có thể sẽ thêm một cái chút mùi tàu đã thái nhỏ vào cái nồi canh tùy theo cái sở thích của chúng ta, và múc canh ra ngoài một cái tô lớn ăn với lại cơm hay hoặc là bún đều ngon cả thưa quý vị. Đó là hai cái món mà Hạnh Tĩnh gửi đến cho quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, nhân cái ngày rằm tháng 7 mùa Vu Lan báo hiếu, thì Hạnh Tĩnh mạo muội gửi đến cho quý vị hai cái món này nha. Chúc quý vị thực hiện được hai món này và ăn ngon miệng nha. Hạnh Tĩnh sẽ gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Xin cảm ơn quý vị.